Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu 7 bí quyết sống hạnh phúc và các bài pháp khác. Nhiều tác giả: chuyển ngữ Diệu Liên, Lý Thu Linh, nhà xuất bản Phương Đông. Lời người dịch. Hàng năm, theo lệ thường, cứ vào khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch là chúng tôi có thư ngỏ kêu gọi khùng phước ấn tống sách dịch. Năm nay, vừa buồn vừa vui. Buồn vì không có sách dịch kịp để cúng dường tăng ni nhân mùa an cư Phật lịch 2560 như thường lệ. Nhưng vui vì cũng có ít bạn gọi hỏi thăm về sách để đóng góp. Vậy là chúng ta đã tạo được một duyên lành, thật hoan hỷ. Cũng vậy các phước nghiệp, đón chào người làm lành. Đời này đến đời kia, như thần nhân đón chào. Trích trong Pháp Cú, bài kinh số 220, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Năm nay, rồi có lẽ những năm sau nữa, sẽ còn nhiều thứ trễ nải, vì thời gian dành cho dịch thuật của chúng tôi đã phải chia sớt cho thời gian đi thăm viếng các bác sĩ lão khoa. Thôi thì trễ còn hơn không. Hy vọng là quyển sách dịch nhỏ này sẽ đến tay bạn đọc kịp mùa Du Lan, để chúng tôi, để các bạn được cúng dường cho các vị Phật tại gia của mình, là cha mẹ, dù hiện tiền hay quá vãng. Xin cảm tạ những người bạn luôn góp tay cùng làm Phật sự pháp thí này. Cảm ơn người bạn không muốn nêu tên đã bỏ thì giờ dò từng dấu hỏi ngã cho chúng tôi. Tuy nhiên, với vốn kiến thức nông cạn về Phật Pháp, chúng tôi sẽ không tránh khỏi nhiều lỗi lầm trong dịch thuật. Mong quý tôn giả chỉ bảo dùm. Xin nguyện đem công đức ấn tống sách này cầu cho pháp giới chúng sanh đã khổ rồi, đừng cho khổ nữa. Đã kinh sợ rồi, đừng cho kinh sợ nữa. Đã bị oan trái lẫn nhau rồi, đừng cho oan trái lẫn nhau nữa. Cầu xin cho mọi người đều được an lạc thanh tịnh. Cầu cho Phật Pháp luôn mãi trường tồn trên thế gian. Nay kính Diệu Liên Lý Thu Linh 2016. Diệu Liên a còng mi.com. Bảy bí quyết sống hạnh phúc. Ni sư Top Ten Chokron. Ni sư Top Ten Chokron, thế danh Jerry Green, sinh năm 1950, lớn lên gần vùng Los Angeles. Ni sư hoàn thành cử nhân lịch sử tại Đại học UCLA năm 1971. Sau khi du lịch qua châu Âu, Bắc Phi và châu Á trong khoảng 1.5 năm, ni sư trở về Mỹ lấy chứng chỉ sư phạm, theo học chương trình sau đại học tại USC về giáo dục và dạy học ở hệ thống các trường tại thành phố Los Angeles. Năm 1975, ni sư tham dự một khóa tu thiền của ngài Lama Yeshe và ngài Zopa Rinpoche. Sau đó, ni sư qua Nepal tiếp tục tu học và hành thiền tại tu viện Kopan. Năm 1977, ni sư được ngài Chapchelin Rinpoche cho xuất gia tại Dharamsala, Ấn Độ. Và năm 1986, ni sư thọ đại giới tại Đài Loan. Ni sư Top Ten Chokron thành thành lập và trụ trì tu viện Sravasti thuộc tiểu bang Washington, Mỹ. Trong quyển sách này, Ni Sư chia sẻ 7 bí quyết để sống hạnh phúc với các Phật tử trẻ tại Singapore. Dựa trên kinh nghiệm bản thân, Ni Sư Chokran đã đưa ra nhiều phương cách để giúp các Phật tử trẻ người Singapore ghi nhớ trong tâm mà thực hành và thực sự có được một cuộc sống hạnh phúc. Độc giả thân mến, tôi được mời thuyết giảng về 7 bí quyết sống hạnh phúc, nhưng thật khó để hạn chế các bí quyết xuống chỉ còn có 7. Thật ra có nhiều bí quyết hơn thế, nên tôi hy vọng rằng khi bạn sống với chánh niệm, trí tuệ và lòng từ bi, bạn sẽ trở nên ý thức về các bí quyết khác nữa. Thứ nhất, sống chân thật. Phần đông chúng ta đi qua cuộc sống bám víu rất chặt vào những gì người khác nghĩ về chúng ta. Ta cố gắng tỏ ra tốt đẹp và làm cho người khác nghĩ về ta một cách tích cực. Ta bỏ nhiều thời giờ cố gắng để là cái mà ta nghĩ người khác muốn mình phải là như thế. Nhưng điều này khiến chúng ta trở nên hoang mang, vì mỗi người lại đòi hỏi ta phải là một thứ gì đó khác. Bên cạnh đó, động lực gì thực sự khiến ta cố gắng để là cái mà ta nghĩ là người khác muốn ta phải là như thế? Chúng ta có hành động với lòng chân thật hay chúng ta đang cố gắng làm thế để lấy lòng mọi người? Ta có đang đóng kịch, diễn trò để người khác nói tốt về mình? Chúng ta có thể đóng kịch, tạo nên những hình ảnh cá nhân khiến người khác tin rằng ta là như thế. Tuy nhiên, điều đó không có một ý nghĩa thực sự nào trong cuộc sống của chúng ta, vì ta mới là người phải sống với chính bản thân mình. Ta biết khi nào mình sống giả tạo, và ngay cả khi người khác có thể khen cái nhân cách mà ta cố tạo ra, điều đó vẫn không làm ta cảm thấy thoải mái về bản thân. Tự bên trong, ta biết rằng mình giả dối. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi sống chân thật và sẽ cảm thấy thoải mái hơn với con người thật sự của mình. Sống giả tạo không ích lợi gì, vì nghiệp quả của hành động tùy thuộc vào chủ đích của ta. Động lực của ta chính là chìa khóa quyết định rằng những gì chúng ta làm có ý nghĩa và ích lợi hay không. Nghe như ta có tỏ ra tử tế và chu đáo, nhưng động lực của ta chỉ là để người khác ưa thích mình, thì hành động đó cũng không thực sự tử tế. Tại sao vậy? Đó là vì chúng ta hành động để được tiếng tốt cho bản thân, không phải vì lợi ích của người khác. Ngược lại, ta có thể hành động với một động lực tử tế thực sự, nhưng người khác có thể diễn giải sai hành động của ta, nên sinh ra bực bội, sân hận với ta. Trong trường hợp đó, ta không cần phải nghi hoặc bản thân, vì chủ đích của ta là hướng thiện. Tuy nhiên, ta cần phải sửa đổi để hành động khéo léo hơn. Hơn nữa, ta muốn huân tập để được hạnh phúc từ các việc làm của ta, chứ không phải từ việc nhận được những lời khen của người khác sau đó. Thí dụ trong quá trình tu tập, ta muốn huấn luyện tâm hoan hỷ trong việc bố thí. Khi ta hoan hỷ trong việc bố thí, thì không kể là ta đang ở đâu, đang bố thí cho ai, ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Không quan trọng là người khác có nói cảm ơn hay không, vì hạnh phúc của ta không đến từ việc được ngưỡng mộ, được hàm ân, mà đến từ hành động bố thí. Thứ hai, quan sát động lực của bạn. Chúng ta cần luôn quán chiếu về các động lực của mình. Một số câu hỏi ta có thể tự hỏi bản thân bao gồm: tôi đã suy nghĩ gì trước khi nói hay làm điều này? Tôi có ý muốn làm hại ai hay không? Hay có ý làm lợi ích cho người không? Tôi có làm những việc này để được người khác ngưỡng mộ hay làm vì áp lực của bạn bè? Tôi có làm điều gì đó để được lợi ích cho bản thân hay chỉ bằng sự quan tâm chân thật đối với chúng sanh khác? hay là cả hai? Tôi có cố làm những điều mà kẻ khác nghĩ tôi cần làm, hay tôi thực sự tự biết mình và biết điều gì mình cần làm nhất? Khi nhận thức rõ điều gì mình cần làm hơn cả, tôi có thực hiện với tâm si hay sân, hay tôi thực hiện việc đó bằng tâm từ và trí tuệ? Bên cạnh quy trình quan sát nhìn vào bên trong để thấy động lực của ta là gì, chúng ta cũng có thể dung trồng một cách có ý thức những động lực to lớn hơn. Đó là những động lực thúc đẩy ta hành động vì lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh khác. Quan tâm đến người khác không có nghĩa là chúng ta bỏ quên bản thân hay khiến bản thân phải đau khổ. Sự chăm lo cho bản thân là cốt yếu, nhưng chúng ta muốn vượt lên trên những động lực về bản ngã, để thấy rằng tất cả mọi chúng sanh đều nương tựa vào nhau. Mọi hành động của chúng ta đều ảnh hưởng đến người khác, và vì chúng ta thấy rằng mọi người đều muốn hạnh phúc và tránh đau khổ như mình, ta sẽ quan tâm hơn về ảnh hưởng của lời nói và việc làm của ta đối với người khác. Phần đông đều có khuynh hướng quy vào cái ngã của mình. Vì thế, động lực khởi đầu không phải luôn luôn là vì lợi ích của chúng sanh khác, nhất là khi chúng ta nói đến tất cả mọi chúng sanh, bao gồm cả những người chúng ta không thể chịu đựng nổi. Vì thế, chúng ta cần phải rộng mở tâm và động lực. Nếu chúng ta khám phá ra mình đang làm một hành động thiện với động lực không rõ ràng hay vì tự ngã, thí dụ, chúng ta có thể đóng góp cho từ thiện với hy vọng rằng nó sẽ đem đến cho ta tiếng tốt. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải bỏ qua những hành động có ích lợi cho mình. Thay vào đó, ta chuyển hóa động lực ích kỷ của mình thành động lực của lòng tử tế, vượt xa hơn những lợi ích của bản thân. Để dung trồng một động lực cao cả như là động lực muốn trở thành một vị Phật hoàn toàn giác ngộ, ta cần biết một vị Phật là gì, làm thế nào để trở thành một vị Phật. Những bước trên con đường để trở thành Phật, ta có thể mang đến cho bản thân và chúng sanh những ích lợi gì khi trở thành một vị Phật. Chúng ta càng hiểu những điều này thì động lực của ta càng trở nên rộng lớn và tỏa sáng bên trong chúng ta. Thứ ba, thiết lập ưu tiên. Một trong những hoạt động quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là thiết lập những ưu tiên hàng đầu. Để biết điều gì trong cuộc sống là quan trọng nhất đối với chúng ta, chúng ta đã bị điều kiện hóa xuyên suốt cuộc sống của mình đến nỗi giờ ta cần phải có chút thời gian để bản thân nhận thức rõ điều gì là quan trọng, là có giá trị. Cha mẹ dạy chúng ta coi trọng X, Y và Z. Các thầy cô khuyến khích ta chọn A, B và C. Quảng cáo thì khuyến dụ ta phải là ai, dáng vẻ phải như thế nào. Lúc nào chúng ta cũng nhận được những thông tin, những tín hiệu về việc ta phải như thế nào, phải làm gì và phải sở hữu những gì. Nhưng có bao lần bạn thực sự nghĩ mình muốn làm gì, là gì hay sở hữu những thứ đó không? Có bao lần ta nghĩ về những gì thực sự trưởng dưỡng trái tim ta một cách thực sự hoan hỷ, nhiệt tình và đẹp đẽ? Chúng ta muốn sống, chúng ta muốn linh hoạt. Chúng ta không muốn sống một cách thụ động giống như một con robot bị nhấn nút, chỉ hoạt động theo mệnh lệnh của người khác. Chúng ta có nhiều ước mơ và ước vọng. Chúng ta muốn được chọn lựa những gì mình làm trong cuộc sống vì ta có niềm đam mê cho hoạt động hay lãnh vực nào đó. Đam mê của bạn là gì? Bạn muốn đóng góp như thế nào? Khả năng và tài nghệ của bạn là gì? Và bạn có thể sử dụng nó như thế nào để làm thay đổi cuộc sống của người khác? Khi đã thiết lập những ưu tiên hàng đầu một cách khôn ngoan, ta sẽ chọn lựa những hoạt động đem lại lợi ích lâu dài cho bản thân và cho người khác. Bản thân tôi, khi cần quyết định, tôi dùng một số tiêu chuẩn để đánh giá xem phải nên chọn phương cách nào. Đầu tiên, tôi xét xem trường hợp nào dễ giúp tôi giữ được hành vi đạo đức. Tôi muốn biết chắc rằng tôi không làm hại bản thân hay người khác và giữ được đạo đức. Nếu chúng ta thật lòng muốn sống một cuộc sống đạo đức, thì dù ta không kiếm được nhiều tiền hay có căn nhà đẹp như người hàng xóm, nhưng buổi tối khi vào giường ngủ, ta sẽ thấy bình yên. Tâm ta tĩnh lặng và không vướng bận nỗi nghi hoặc hay chán ghét bản thân. Sự an bình nội tại đó đáng giá hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể có được. Hơn nữa, không ai có thể cướp đi sự bình an nội tại của ta. Thứ đến, tôi xét xem trường hợp nào sẽ giúp tôi có thể đem lại lợi ích lớn nhất cho người khác về lâu về dài. Vì điều quan trọng nữa đối với tôi là đem lại sự lợi ích cho người khác. Tôi đánh giá những sự lựa chọn khác nhau đặt ra trước mắt để nhận thức rõ ràng xem điều gì sẽ giúp tôi làm được điều đó. Phương án nào sẽ giúp tôi dễ dàng dung trồng một thái độ tử tế, từ bi và vị tha. Đôi khi sự lựa chọn của ta không phải là cái mà người khác nghĩ ta phải chọn. Trong trường hợp như thế, nếu sự chọn lựa của ta không dị kỷ, mà chúng nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho bản thân và cho người khác, thì dù cho có người không thích cũng chẳng quan trọng, vì chúng ta biết mình đang sống hướng thiện. Chúng ta tự tin rằng sự chọn lựa của mình sẽ mang đến những lợi ích lâu dài cho kẻ khác. Có bao giờ chúng ta nghĩ điều gì thực sự nuôi dưỡng trái tim ta trong niềm hoan hỷ, sinh động và thiện lành? Thứ tư, sống điều độ. Để giữ quân bình, điều độ trong cuộc sống hàng ngày, trước tiên, chúng ta cần phải giữ sức khỏe tốt. Điều đó có nghĩa là ta cần ăn đủ, nghỉ đủ và thể dục thường xuyên. Ta cũng cần tham gia vào những hoạt động để mở mang bản thân, dành thời gian cho những người ta quan tâm, cho việc trưởng dưỡng tâm hồn ta. Theo quan sát của tôi, cái mà con người cần nhất là sự kết nối với chúng sanh khác. Vì thế, hãy dành thời gian cho gia đình và những người mà bạn quan tâm. Hãy kết bạn với những người có giá trị đạo đức, những người bạn có thể học hỏi và những người có thể là gương mẫu cho bạn. Hãy phát triển tâm tò mò về cuộc sống và thế giới quanh bạn. Ngày nay, đi ngoài đường, nhưng ai dường như cũng chăm chú vào điện thoại di động của mình. Họ phớt lờ những con người thực mà họ va chạm, trong khi mà nhắn tin cho những người không có mặt ở đó. Đôi khi chúng ta cần tắt các nguồn thông tin kỹ thuật và dõi theo những con người thật sự sống quanh ta. Quá nhiều những sự trao đổi là qua các tín hiệu không lời, như ngôn ngữ của thân, cách chúng ta chuyển động tay như thế nào, cách ta ngồi như thế nào, ta làm gì với mắt của mình, giọng nói, âm lượng của tiếng nói, vân vân. Vậy mà nhiều trẻ em và những người trẻ bây giờ lớn lên mà không hề để ý đến những điều đó, vì họ thực sự ít ở quanh những người đang sống. Họ luôn ở trong thế giới 2x4, tức là kích thước của chiếc điện thoại của họ chích chát với nhau. Để có cuộc sống điều độ thăng bằng, chúng ta cần có thời gian yên tĩnh, không điện thoại, không máy tính. Ngoài việc được thư giãn, chỉ ngồi và đọc một quyển sách hấp dẫn và nghĩ về cuộc sống thì hữu ích biết bao. Chúng ta không cần phải lúc nào cũng làm gì hay tạo ra điều gì đó. Chúng ta cũng cần có thời gian với bạn bè. Chúng ta cần nuôi dưỡng thân cũng như tâm. Cần làm những điều ta thích như là chơi thể thao, theo đuổi một thú tiêu khiển nào đó. Chúng ta cần cẩn thận để không lãng phí thời gian quý báu của đời người trên máy tính, iPad hay iPhone, vân vân. Thứ năm, hãy là bạn của bản thân. Đôi lúc khi một mình, chúng ta thường có những suy nghĩ như: ôi, tôi đúng là kẻ dở, tôi không thể làm gì đúng, tôi thật là vô tích sự, không trách là không ai thích tôi. Sự đánh giá thấp mình là một trong những trở ngại lớn nhất trên con đường đến tỉnh giác hoàn toàn. Chúng ta sống với bản thân 24 giờ một ngày, nhưng chúng ta không biết mình là ai và cách để làm bạn với bản thân. ta luôn phán xét bản thân với những tiêu chuẩn mà ta chẳng bao giờ xét xem chúng thật sự có thực tế hay không. Ta so sánh bản thân với người khác và lúc nào cũng đi đến kết luận mình là kẻ thất bại, thua sút người. Không có ai là hoàn toàn, tất cả chúng ta đều có khuyết điểm. Đó là điều bình thường, nên chúng ta không cần phải hạ thấp bản thân vì những lỗi lầm hay nghĩ rằng ta chính là những lỗi lầm. Bản ngã được khuếch đại vì ta không biết mình thật sự là ai. Ta cần phải tập làm bạn với bản thân và chấp nhận bản thân. Đúng vậy, tôi có những lỗi lầm, nhưng tôi đang sửa đổi chúng. Và đúng là tôi cũng có những đức tính, những khả năng và tài nghệ nữa. Tôi là một người có giá trị vì tôi có Phật tánh, có khả năng để trở thành một vị Phật hoàn toàn giác ngộ. Ngay chính ở hiện tại, tôi cũng có thể đóng góp vào sự an bình cho người khác. Tôi cũng có thể đem lại ích lợi cho người khác. Hành thiền và nghiên cứu giáo lý của Đức Phật sẽ giúp chúng ta trở nên là bạn với bản thân. Để vượt qua lòng tự ti, chúng ta cần quán chiếu về Phật tánh và sự quý báu của kiếp con người. Làm như thế sẽ giúp chúng ta hiểu rằng bản chất thực sự của tâm là thanh tịnh và không uế nhiễm. Bản chất của tâm thì giống như bầu trời mở rộng, hoàn toàn rộng mở, hoàn toàn tự do. Các tâm chướng ngại như là si, sân, tham, tự ái, ganh ghét, lười biếng, ngã mạn, nghi hoặc vân vân thì giống như là mây trên bầu trời. Khi có mây, ta không thể thấy được tính chất sáng chói, rộng mở, bao la của bầu trời. Bầu trời vẫn ở đó, nhưng nó đã bị che khuất khỏi tầm nhìn của ta. Tương tự, đôi khi ta có thể trở nên chán nản hay lầm lạc. Nhưng tất cả các suy tưởng và xúc cảm này không phải là ta. Chúng giống như mây trên bầu trời. Bản chất tâm thanh tịnh của ta vẫn có ở đó. Nó chỉ tạm thời bị che khuất. Và khi ngọn gió trí tuệ và từ bi thổi qua, thì những tình cảm phiền não giống như mây kia tan đi. Ta sẽ thấy được bầu trời quang đãng tự do. Mỗi ngày hãy dành thời gian ngồi im lặng, thực hành tâm linh. Hãy hành thiền mỗi ngày, học giáo lý của Đức Phật và dành thời gian cho riêng mình để quán chiếu về cuộc đời của bạn. Quán sát tư tưởng của bạn và tập phân biệt rõ ràng những tư tưởng có ích và thực tế, rời khỏi những tư tưởng tai hại và không thực tế. Hãy hiểu những suy nghĩ của bạn sẽ tạo ra các cảm xúc như thế nào. Hãy tạo không gian để chấp nhận và hàm ơn bản thân như nó đang là. Bạn không cần phải là người hoàn hảo, là loại số một mà bạn nghĩ mình phải là. Bạn có thể buông thư và tự làm mình với tất cả những rối rắm của một chúng sanh như bạn đang là. Sau đó, bạn có thể đào sâu vào các khả năng của mình và tháo mở tất cả mọi cánh cửa để giúp bạn hiểu bản thân hơn. Đức Phật đã dạy rất nhiều phương pháp để chế ngự phiền não, chuyển hóa những tư tưởng tiêu cực và diệt trừ tà kiến. Bạn có thể nghiên cứu các phương cách này và tập làm thế nào để đem chúng vào tâm mình, làm thế nào để sửa đổi tâm để nó trở thành trong sáng hơn, bình lặng hơn, và làm thế nào để mở tâm từ đến với bản thân cũng như đến với người khác. Trong quá trình làm việc này, bạn sẽ trở thành bạn tốt của chính mình. Thứ sáu, tất cả không phải về tôi. Ngày nay, chúng ta nghĩ tất cả mọi thứ đều là về mình. Có tờ báo còn tự gọi là ngã, self hay tôi, me. Chúng ta mua những sản phẩm có tên iPhone, iPad. Và từ lúc ta còn nhỏ, công nghệ quảng cáo đã điều kiện hóa ta để lúc nào ta cũng tìm kiếm những sản phẩm đem lại sự thích thú, hãnh diện, tự hào, sở hữu, danh tiếng, vân vân. Từ đó, chúng ta có ý nghĩ rằng tất cả là về ta. Hạnh phúc và đau khổ của tôi thì quan trọng hơn hạnh phúc và đau khổ của mọi kẻ khác. Hãy nghĩ về những gì khiến bạn bực bội. Khi bạn bè bị chỉ trích, bạn không phiền lòng. Nhưng khi ai đó nói cùng những điều như thế với bạn, thì nó trở nên là một vấn đề lớn. Tương tự, khi con người hàng xóm thì rớt,
điều đó không làm bạn quan tâm. Nhưng khi con bạn thất bại, thì đó là một tai họa. Tâm của ta trở nên bực bội, không thể tưởng bởi bất cứ thứ gì xảy ra cho ta hay liên quan đến ta. Chúng ta nhìn mọi thứ trên thế giới này qua lăng kính chật hẹp của tôi hay cái của tôi. Tại sao đó là lăng kính chật hẹp? Vì có hơn 7 tỷ người trên trái đất này, nhưng ta luôn nghĩ ta là quan trọng bậc nhất. Thật hữu ích nếu chúng ta có thể kiềm chế một chút và lấy câu sau đây làm khẩu hiệu cho mình. Tất cả không phải về tôi. Khi đặt trọng tâm của mọi việc vào bản ngã sẽ khiến ta khổ sở hơn rất nhiều. Khi ta khổ vì sợ hãi, lo lắng, bức xúc, đó là vì ta quá quan tâm đến bản ngã một cách không lành mạnh. Chưa có gì xảy ra, nhưng chúng ta đã ngồi đó suy nghĩ, nếu điều này xảy ra thì sao, nếu điều kia xảy ra thì sao, trong khi thực tế chưa có gì xảy ra cả. Cảm thấy sợ hãi, bức xúc và lo lắng là khổ thực sự, và nguồn của cái khổ này là do ta quá chú tâm đến bản thân. Những sự suy nghĩ trụ vào bản ngã không phải là chúng ta, nó không phải là một phần sẵn có của ta. Nó là một thứ gì đó được thêm vào trong bản chất tâm thanh tịnh của ta, và nó có thể được diệt trừ. Khởi đầu, chúng ta có thể sợ buông bỏ sự lo lắng quan tâm đến bản ngã. Nếu tôi không đặt mình lên trên hết, tôi sẽ bị rớt lại đằng sau. Những người khác sẽ lợi dụng tôi sẽ không thành công trên đời. Nhưng khi chúng ta quan sát những nỗi sợ hãi này, chúng ta thấy chúng không thật. Thế giới không nổ tung nếu ta buông bỏ sự quan tâm đến tự ngã và mở lòng ra lo lắng cho người khác. Ta vẫn có thể thành công mà không cần phải quá lo cho bản thân. Và ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều nếu ta vươn tay ra giúp đỡ người khác, bạn bè, người xa lạ và kẻ thù. Họ sẽ tử tế hơn với ta, và cuộc sống của chính chúng ta cũng sẽ hạnh phúc hơn. Thứ bảy, vun trồng một trái tim nhân hậu. Như một chỉ định cho khẩu hiệu tất cả không phải về tôi, chúng ta cần vun trồng lòng tử tế. Để làm điều đó, ta quán tưởng về những lợi ích mà chúng ta đã nhận được từ rất nhiều người và cả thú vật nữa. Khi quán tưởng về lòng tử tế của những chúng sanh khác, ta thấy rằng mình có thể được ích lợi từ bất cứ điều gì mà người khác làm, nếu ta biết cách nghĩ về điều đó cho đúng. Ngay nếu như có ai đó làm hại ta, ta cũng có thể coi đó như một sự tử tế, vì bằng cách đặt chúng ta vào một trong những hoàn cảnh khó khăn, họ đang thách thức, rèn luyện giúp ta trưởng thành hơn. Họ giúp ta khám phá ra được cá tính và nguồn lực bên trong mà ta không biết mình có, khiến ta mạnh mẽ hơn. Nghĩ về sự tử tế của người thân trong gia đình và bạn bè thì dễ, nhưng còn sự tử tế của những người xa lạ thì sao? Thực ra, chúng ta cũng nhận được lợi ích từ rất nhiều người mà ta không biết. Khi nhìn quanh, mọi thứ mà chúng ta dùng có được là do lòng tử tế của người khác. Công nhân xây dựng đã tạo ra nhà cửa. Người nông dân đã cho ta rau củ. Thợ điện, thợ hồ, thư ký, vân vân, tất cả đều đóng một vai trò quan trọng để giúp cho guồn máy xã hội chạy êm thấm. Thí dụ, có lần tôi đến một thành phố mà ở đó tất cả các công nhân vệ sinh đều đang đình công. Điều đó giúp tôi nhìn ra sự tử tế của những người lượm rác giúp thành phố sạch sẽ. Vì thế, bây giờ khi ra phố, đi ngang qua họ, tôi thường dừng lại và cảm ơn họ về công việc họ làm. Chúng ta được hưởng lợi ích từ tất cả những công việc mà người khác làm. Tất cả những người ta thấy quanh ta, trên xe buýt, ở trạm tàu ngầm, trong hàng quán, là những người đang tạo ra những thứ mà chúng ta cần và cung cấp những dịch vụ tiện ích cho ta trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, khi nhìn những người ở quanh ta, hãy nghĩ đến sự tử tế của họ và những lợi ích mà ta đã nhận được từ họ. Hãy nhìn họ với con mắt của lòng tử tế và với sự ý thức rằng tất cả phải phụ thuộc vào nhau để sống. Hãy thân thiện và tử tế trở lại với người. Điều quan trọng là chúng ta phải tôn trọng tất cả mọi chúng sanh một cách bình đẳng. Vì suy cho cùng, tất cả đều quan trọng và chúng ta được lợi ích từ tất cả mọi người. Nếu bạn có một trái tim nhân hậu, bạn sẽ thành thật trong các giao dịch thương mại. Vì bạn quan tâm đến lợi ích của khách hàng và đối tác, bạn biết rằng nếu dối trá hay lường gạt họ, họ sẽ không tin tưởng bạn và sẽ không tiếp tục giao dịch với bạn trong tương lai. Hơn thế nữa, họ sẽ nói với người khác về những hành động không tốt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn giúp đỡ đối tác và khách hàng của mình, họ sẽ có lòng tin nơi bạn, hết lòng tín nhiệm bạn. Bạn sẽ có mối liên hệ tốt đẹp, có thể kéo dài nhiều năm và đôi bên cùng có lợi. Khi dung trồng lòng tử tế, chúng ta cũng cần phải tỏ ra đáng tin cậy. Khi ai đó nói với bạn điều gì, với lòng tin thì hãy giữ kín. Khi bạn hứa điều gì, hãy cố hết sức để thực hiện lời hứa. Chúng ta phải nhìn xa hơn cái lợi trước mắt và tập làm một người bạn tốt. Hãy nghĩ xem, tôi phải làm thế nào để trở thành người bạn tốt? Tôi cần phải làm gì hay không làm gì để được là người bạn tốt đối với người khác? Vì tất cả đều cần có bạn, trước hết bản thân mình phải là bạn tốt đối với người khác. Kết luận: hãy dành ít thời gian suy nghĩ về 7 bí quyết này. Đừng gạt chúng qua một bên để làm chuyện khác, mà hãy áp dụng những bí quyết này vào cuộc sống của bạn. Hãy tưởng tượng chúng ta suy nghĩ hay hành động dựa theo chúng. Điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nhận ra được những lợi ích của việc áp dụng các bí quyết này vào cuộc sống sẽ gợi cảm hứng cho bạn thực hành. Khi thực hành, bạn sẽ trải nghiệm được những lợi ích về cả hai mặt. Về mặt tâm linh và mong những mối liên hệ với người khác, bạn sẽ hưởng thụ được sự bình an nội tâm lớn hơn, thỏa mãn hơn và liên hệ sâu sắc hơn với người. Thỉnh thoảng, hãy ôn lại các bí quyết này, hãy đọc lại chúng để tự nhắc mình sống một cách chân thật, không giả tạo. Quán tưởng về động lực của bạn và dung trồng một động lực lớn hơn. Thiết lập các ưu tiên hàng đầu một cách khôn ngoan, sống quân bình, làm bạn với bản thân, ý thức rằng tất cả không chỉ vì tôi, và dung trồng một trái tim nhân hậu. Chuyển ngữ theo 7 Tips for a Happy Life.